Bất diệt kiếm thể, chương 554, Lục Vân, Lục Thiên Thư, cốc truyện audio.com, Diệp Thiền Bối, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch? Huyết sắc nhân ảnh mở miệng nói. Không phải cùng ngươi đối nghịch, ta chỉ đang bảo hộ cho thứ mà ta cần bảo hộ thế thôi, Diệp lão lạnh nhạt nói. Gật gật đầu, huyết sắc nhân ảnh nói, tốt, ta đã hiểu ông. Đột nhiên từ bên trong thân thể huyết sắc nhân ảnh bay ra ba đạo hôi mang này vừa mới xuất hiện liền hướng tới thanh ngọc tiểu kiếm quấn quanh. Diệp Thiền Bối, ngươi trước hết hãy nghỉ ngơi một lát đi. Ba đạo hôi mang dây lát liền bám vào trên thanh ngọc tiểu kiếm mà Diệp lão sở tải. Lát sau, thanh sắc nhân ảnh mà Diệp lão biến thành cũng vươn tay lên, hướng tới trước ngực huyết sắc nhân ảnh điểm đi. Chấn, thân hình thối lui, đồng thời, huyết sắc nhân ảnh hét to, ba đạo hôi mang quấn quanh thanh ngọc tiểu kiếm phân biệt quấn quang tới chuôi kiếm, thân kiếm cùng mũi kiếm, chốc lát thanh sắc nhân ảnh mà Diệp lão biến thành liền bị kéo trở về. Mơ tưởng, quát lớn một tiếng, từ đầu ngón tay Diệp lão, một đạo kiếm quang, màu xanh ngọc bắn thẳng ra. Phốc, kiếm quang xuyên thấu qua huyết sắc nhân ảnh, dã ở trên tầng rìa không giới, trong phút chốc toàn bộ không gian của không giới bắt đầu tan vỡ. Mà thanh ngọc tiểu kiếm Diệp lão biến thành lại chui vào bên trong luyện tâm kiếm, đồng thời thạch kiếm trước đó lại bộc phát ra ý chí kinh người. Một đạo thần quang màu trắng ngà xuyên thấu không gian, ở trong lòng bàn tay Lục Thanh mở ra một huyết khẩu, lập tức có ba đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Thạch kiếm, luyện tâm kiếm, còn có một đạo huyết sắc kiếm ảnh. Bên cạnh kiếm ảnh, là huyết sắc nhân ảnh lúc trước, chỉ là lúc này, ở trước ngực hắn có một lỗ thủng phạm vi ba tấc mà ở bên cạnh luyện tâm kiếm là mấy thứ bị mang ra theo. Đáng dân, là phong thần kiếm quang. Huyết sắc nhân ảnh quát lạnh một tiếng, huyết mang cả người ảm đạm một chút. Quay đầu nhìn luyện tâm kiếm. Diệp Thiền Bối, ngươi tạm thời ở bên trong nghỉ đi. Huyết sắc nhân ảnh hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, lập tức chui vào bên trong huyết sắc kiếm ảnh. Hưu, tức khắc huyết sắc kiếm ảnh này trùng nhập vào bên trong thức hải của Lục Thanh. Bên trong tâm ma thế giới, Lục Thanh có chút mờ mịt đứng lại, nơi này tuy rằng là tâm ma thế giới, nhưng mà hết thảy phát sinh khiến hắn tiếp xúc nhiều thứ, đồng thời khiến hắn càng thêm mê hoặc. Chẳng lẽ, bản thân mình tồn tại, liền không phải là một cái sinh mệnh đầy đủ, mà là tiếp dẫn sinh mệnh của người khác? Cho dù người đó là tổ tiên của hắn, Thanh Nhi, phút chốc, ở phía sau Lục Thanh, một thanh âm quen thuộc vang lên. Cha Lục Thanh sừng sốt, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ. Vừa quay đầu lại, là một thân hình cao lớn, chính là bộ dáng phụ thân hắn. Lục Vân lúc hắn 12 tuổi, cho dù đã cách nhiều năm, nhưng khuôn mặt quen thuộc kia vừa xuất hiện, Lục Thanh liền nhận ra ngay. Hài tử, ngươi chịu khổ rồi. Lục Vân nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, trong mắt đầy áy náy. Cha, thét một tiếng dài, thân hình Lục Thanh chợt lóe, lập tức quỳ gối ở trước mặt Lục Vân. Rất nhiều hình ảnh trong đầu hiện ra. Không được rơi lệ, nam nhi Lục gia ta, đổ máu không đổ lệ. Chú kiếm chi đạo tâm cảnh là trên hết, không có tâm cảnh cao tâm trí tỉnh táo, là không thể nắm chắc chú tạo truy. Nghĩ muốn cầm lấy hỏa ngọc truy, ngươi liền trước nắm giữ tốt tâm cảnh chính mình mới được. Không được cúi đầu, cho dù thừa nhận sai lầm cũng phải trực diện với người. Đầu có thể đoạn, nhưng nam nhân Lục gia ta. Cốc truyện audio.com, không thể cúi lưng, lời của thánh hiền thượng cổ có thể lấy một phần làm gương, rèn luyện tâm cảnh. Tuy rằng hiện nay thượng cổ thánh hiền chi đạo đã yên diệt, nhưng mà bên trong rất nhiều thứ cùng với chú kiếm chi đạo, thậm chí là kiếm đạo đều có một số thức đặc biệt tương đông, không có gì khác nhau. Thời gian xoay chuyển, đây là một gian nhà đá hai mặt thông gió. Từng làn khói xanh nhẹ nhẹ không ngừng từ hai bên bên gió tràn ra. Bên trong nhà đá, đập vào mắt chính là một chiếc lò đúc màu vàng xanh cao gần bằng một người. Lò đúc này không biết dùng loại tài liệu nào tạo ra, toàn thân có một tầng lưu quang kỳ dị, mặt ngoài bóng loáng như lưu ly phản xạ nhiều loại màu sắc. Bốn phía lò đúc phong kín, chỉ có miệng lò phạm vi một thước xích hồng sắc hỏa quang như ẩn như hiện. Phía trước lò đúc là một hán tử cao lớn thân cao bảy thước, thân trên xích lõa, lộ ra cơ nhục toàn thân cầu khúc rõ ràng, khuôn mặt góc cạnh kiên nghị, mái tóc xõa tùy ý ngang vai, cả người lộ ra một cổ khí chất cường hãn khó có thể nói rõ. Trên tay hán tử là một chiếc chùy lớn bằng đầu người màu hồng. Đại chùy vũ độc mang theo phong mang thứ phá không khí, chỉ sợ chừng trăm cân sắc nặng, từng âm thanh sắt thép va chạm vang lên chói tai không ngừng. Thanh âm lặp đi lặp lại, tràn ngập một loại âm luật kỳ dị, tiết tấu rõ ràng, giống như mỗi một chùy đều khảm nhập lòng người. Thanh Nhi, gia tăng hỏa lực. Thanh Nhi, lấy từ kim, cha tiếp tốt lắm, ta muốn xem cha chú kiếm, ta muốn giống như cha trở thành chú kiếm sư. Như Ngọc tiếp lấy Thanh Nhi, Lục Vân vì chú kiếm, ngươi thật không để ý sống chết của hai mẹ con ta sao? Đây là lúc ý thức Lục Thanh cuối cùng nghe được một tiếng gào to. Cha con cùng mẹ không có trách người. Lục Thanh nhìn thân ảnh trước mặt cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Cho dù chỉ là tâm ma thế giới, nhưng mà Lục Thanh như trước không khống chế được chính mình. Đó chính là chỗ lợi hại của tâm ma thế giới, đem những thứ ẩn sâu trong lòng mọi người, những thứ yêu ớt nhất trong lòng, hiện ra ở trước mắt. Cha biết, Lục Vân vuốt đầu Lục Thanh, trong mắt hiện ra vẻ xấu hổ. Mấy năm nay, đã khổ cho mẹ con ngươi. Không, không khổ, Lục Thanh lắc đầu, không có phen này gặp gỡ con cũng không có thành tựu như hiện giờ, nhất ẩm nhất chác một bữa cơm, một lần cãi cọ đã được định trước do tiền định, thật sự là có nhân quả ở bên trong ha ha, con ta hiện giờ cũng là kiếm hoàng, vì phu thật cao hứng, Lục gia, về sau liền giao cho ngươi. Cha, người yên tâm, Lục Thanh gật đầu thật sâu nói, lập tức dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Lục Vân, Lục Thanh lại lui ra phía sau 10 trượng mới dừng lại. Thanh Nhi, ngươi, trên mặt Mộ Gia một nụ cười, khuôn mặt Lục Thanh đã khôi phục bình tĩnh, không có một tia cảm xúc dao động. Tâm ma thế giới quả nhiên như mộng như ảo, có chút lời nói ẩn sâu trong lòng, ta đã nói ra tâm ma thế giới này cũng nên phá. Tức khắc, từ trên kiếm chỉ của Lục Thanh, một đạo phong lôi kiếm cương kéo dài đi ra, dưới ý niệm của Lục Thanh, liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu tím trắng dài 4 thước. Ánh mắt hơi dại ra một chút, Lục Vân lập tức phát ra một tiếng cười to. Hảo, hảo, không nghĩ tới, một phen này không có làm cho ngươi hoàn toàn trầm luân, tâm cảnh thoát phá, ngược lại cho ngươi phóng thích tâm cảnh, cô động tâm thần, ý chí kiên định, không hổ là đứa con của Lục Vân ta. Dừng một chút, Lục Vân lập tức nói, xem ra thành tựu trước đó của ta đều uổng phí Thanh. Góc truyện audio.com, nhi, cha có một chuyện nghĩ muốn cầu ngươi. Lục Thanh ngẩn ra, lập tức nhìn Lục Vân, trước mặt xuất hiện bên trong tâm ma thế giới, cảm xúc giống như đúc, là thật hay là giả. Ngươi nói đi, Lục Thanh ứng thanh nói. Hít sâu một hơi, Lục Vân nói. Cha cầu ngươi, đem một đời này dâng tặng cho ta, lấy tâm cảnh của ngươi, đời tiếp theo cha trợ ngươi thành tựu kiếm thánh. Cái gì? Lục Thanh chấn động trong lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào tiến vào tâm ma thế giới của ta? Ánh mắt Lục Thanh trở nên sắc bén, gắt gao nhìn thẳng vào Lục Vân trước mặt. Nhìn gương mặt quen thuộc kia, lại khiến trong lòng hắn không thể nào sinh ra sát ý. Ta là cha ngươi, Lục Vân. Lục Vân thở dài một hơi, tiếp tục nói. Ta biết Thanh Nhi ngươi trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng mà ta thật là cha ngươi cha ta. Ánh mắt Lục Thanh có chút mơ màng. Lúc trước lấy tâm huyết chú kiếm thế tại phải làm. Lục Vân lại thở dài một hơi, mở miệng nói. Thế tại phải làm, Lục Thanh sừng sốt trong mắt lập tức hiện tinh mang. Ngươi là Lục Thiên Thư. Lục Thiên Thư, thần sắc Lục Vân bị kiềm hãm, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Ngươi đã nhìn ra, ngươi thật là Lục Thiên Thư. Lục Thanh lui về phía sau hai bước nói. Đệ tam thế của ngươi là cha ta. Lúc này nguyên bản Lục Vân đứng thẳng, khuôn mặt lại biến hóa, trong chốc lát liền trở thành khuôn mặt Lục Thiên Thư trước đó đi vào luân hồi, chỉ là cùng trước đó Lục Thiên Thư áo trắng như tuyết bất đồng. Giờ phút này Lục Thiên Thư mọt thân huyết y, bên trong đôi con ngươi tối đen có hai điểm huyết mang dày đặc không tan. Ma khí, trong lòng Lục Thanh vừa động, mở miệng nói. Không sai, là ma khí. Lục Thiên Thư nhưng thật ra không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, thừa nhận nói. Nguồn, thần sắc có chút phức tạp nhìn Lục Thiên Thư trước mặt, Lục Thanh nói. Nguyên lai, ngươi đã muốn trốn nhập ma đạo, như thế nào, ngươi khinh thường ma đạo sao? Không phải, Lục Thanh lắc đầu, gọi là ma giả chính kiến cố chấp, tuy rằng trước đó không biết ở trên người ngươi đến tột cùng đã xảy ra ít nhiều sự tình. Lúc trước tam thế của ngươi đã trải qua cái gì, nhưng mà hiện giờ tam thế đã qua, ngươi cũng hoàn toàn trốn nhập ma đạo. Ma đạo tuy rằng cường đại, nhưng mà chung quy không phải đường lớn. Đường lớn, Lục Thiên Thư cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ, ngươi tu luyện cái gọi là thiên đạo đó là đường lớn sao? Hay là nhân đạo, hoặc là nói là ngươi hiện giờ lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất? Nhướng mày, Lục Thanh nói. Đó là ngươi cố chấp thiên đạo 3000, đều có vô số đạo lộ, lại hà tất chấp nhất? Hà tất chấp nhất, Lục Thiên Thư hơi có chút điên cuồng cười rộ lên. Ngươi lại hiểu nhiều ít, ngươi lại hiểu ta nhiều ít. Ngươi có biết nhiều ít, hiểu biết nhiều ít, ta cố chấp, ta thật nguyện ý cố chấp sao? Hết thảy đều là hỗn chứng thiên đạo đùa giỡn, tọa hóa trêu ngươi, nhân quả trêu người. Cách chương.